tội lỗi hối cải. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ, người phán bảo họ dụ ngôn này: ai trong các ông có 100 con chiên và nếu mất một con lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay là người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: chị em hãy vui mừng với tôi vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy, tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Người lại phán rằng: người kia có 2 con trai. Đứa em đến thưa cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ, nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy lại, ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: mau đem áo đẹp nhất ra đây mà mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa. Anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói, đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết con bê béo vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời, cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Nhưng người cha bảo, hỡi con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Lòng bao dung của Thiên Chúa. Suy niệm Tin Mừng Thánh Luca. Đoạn 15 câu 1 đến 10. Trích đọc vào Chủ nhật thứ 24 thường niên 5C. Để đối phó với người phạm tội, giải pháp của hầu hết các quốc gia trên thế giới là trừng trị bằng nhiều hình phạt thích đáng, tùy theo mức độ nặng nhẹ. Luật pháp các quốc gia thường đưa ra những hình phạt khác nhau: phạt tiền, giam nhốt trong các nhà tù hay xà lim, lưu đày biệt xứ, hoặc trong trường hợp phạm tội nghiêm trọng thì đem ra xử tử để vĩnh viễn loại trừ người lỗi phạm khỏi thế giới loài người. Trong khi đó, để đối phó với tội nhân, Thiên Chúa không muốn trừng phạt, mà chỉ muốn giúp tội nhân ăn năn hối cải, quay về đường lành. Từ ngàn xưa, Thiên Chúa phán qua miệng ngôn sứ Ezekiel, ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối mà được sống. Đối với Thiên Chúa, mỗi người là một của báu vô giá, cần phải được trân trọng và yêu thương, dù con người có đắm chìm trong lầm lạc và tội lỗi. Thiên Chúa không bỏ rơi, không hủy diệt họ, nhưng tìm mọi cách đưa họ trở về. Chứng tỏ cho chúng ta thấy điều đó. Người chăn chiên tốt hết lòng yêu thương, quý mến từng con trong đàn. Bất kể đó là chiên tốt hay chiên xấu, mập hay gầy, già hay non, và khi phát hiện ra một con chiên trong đàn mất tích, anh ta quên cả những con còn lại, tất cả kiếm tìm cho bằng được con chiên lạc với bất cứ giá nào. Và khi đã tìm thấy, anh vác chiên lên vai, mừng vui hớn hở trở về, kêu mời bà con làng xóm đến chiêm mừng với anh. Qua dụ ngôn trên đây, Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta thấy Thiên Chúa xem mỗi người chúng ta là của báu vô giá. Nên nếu có người nào lạc mất đi thì phải tìm về cho bằng được. Dụ ngôn trên cũng cho thấy cung cách ứng xử rất khoan dung và đầy thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân. Thay vì trừng trị hoặc trừ khử các tội nhân như các tòa án khắp nơi thường làm, Thiên Chúa Ngôi Hai đã rời bỏ ngai trời vinh hiển, vượt qua khoảng cách hầu như vô tận giữa trời và đất, hạ mình xuống thế, trở nên người phàm để đi tìm kiếm từng người trong nhóm họ. Giêsu rất tôn trọng và quý mến tội nhân, tìm nhiều cách hoán cải họ. Có khi người còn đến ở lại trong nhà người tội lỗi, cùng ăn uống đồng bàn với họ, trở nên bạn bè của họ, nhằm lấy tình bạn mà cảm hóa họ trở về. Thay vì kết liễu mạng sống của các tội nhân ác nghiệp, bắt họ phải đền nợ máu họ đã gây ra như các tòa án nhân loại thường làm, Chúa Giêsu đã đổ máu châu báu của mình ra để chết thay cho họ, để rửa sạch họ khỏi muôn vàn tội lỗi và cho họ được sống đời đời. Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân, ngay cả những tội nhân bầm dập, khốn cùng nhất, đã được Chúa Giêsu khẳng định trong Tin Mừng Ma-thi. Cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi người đưa công lý đến toàn thắng. Ma-thi đoạn 12 câu 20 và Isaiah đoạn 42 câu 3. Lạy Chúa Giêsu, hôm xưa Chúa đã rong ruổi tìm kiếm từng con chiên lạc để vác chiên về. Hôm nay để tiếp tục sự nghiệp đó, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy để tháp nhập chúng con vào thân mình Chúa, cho chúng con trở thành một chi thể sống động trong thân mình Chúa, để chúng con đồng hành với Chúa trên hành trình tìm kiếm và đưa về làm nhiều con chiên lạc trong thôn xóm chúng con. Xin cho chúng con trở nên đôi chân của Chúa, rảo bước không mệt mỏi trên vạn nẻo đường đời, để tìm kiếm và đưa về những anh em lạc xa đường Chúa. Xin cho chúng con trở nên đôi vai của Chúa, để làm chỗ dựa tinh thần cho những con người lâm cảnh khốn cùng, đang cần một chỗ tựa lưng.
bên lòng Chúa con thờ, tựa bên lòng Chúa con mơ, tựa bên tim Chúa con yêu. Chúa bò trời cao vì người khổ đau dương thế, hồn con nhìn Chúa nhân từ, lệ vui tràn ứa hoen mi. Tình cha thương xót vô biên hiến trọn đời con, tình này mến thương dân ngài. Con muốn yêu mình Chúa thôi, con muốn tôn thờ Chúa thôi, con muốn theo ngài suốt đời dù con yêu đuối. Theo Chúa yêu người Chúa ơi, tha thứ say tình mến thương, bên Chúa cùng đàn câu hát khúc ca thiên đường. Nhiều khi lạc bước xa người, hồn con chìm đắm chơi vơi, trời đêm u tối vây quanh, sống xa tình yêu lạc loài, đời con trong vắng. Về đây tìm Chúa khoan hồng, tình thương ngài rất bao dung. Từ nay đón hứa trung trinh, sống trong tình cha hại hà thánh ân ngọt ngào.